Như vậy thì ta sẽ đi thêm một bước nữa. Đặt mình vào trong bối cảnh như vậy rồi, mình mới thấy được nội dung của sách. Cuốn sách này rất là ngắn, có mấy chương nhỉ? Có 4 chương thôi. Theo lịch đọc đó, thì người ta đề nghị là tuần vừa rồi chúng ta không chỉ đọc sách Jonah mà đọc luôn cả sách Tobia. Nhưng mà tôi thì tôi không muốn thế. Tôi muốn là chúng ta đọc riêng hẳn một tuần, rồi tuần sau đó mình sẽ đọc sách Tobia. Chứ nếu không thì nó uổng đi. Khi đặt mình vào trong bối cảnh đó, ta sẽ hiểu được nội dung của tác phẩm một cách rõ nét hơn. Tại sao vậy? Là bởi vì ta vừa nói đến dân Do Thái được hồi hương. Khi họ hồi hương đó, thì trong quê hương đất tổ của họ đã có sẵn người ta ở chưa? Có rồi. Và kể cả những người Do Thái mà không phải đi hồi hương, người ta cũng đã ở sẵn đó rồi. Thấy không? Và như vậy là ta thấy nó xuất hiện 2 hạng người với 2 cách nhìn, 2 lối sống, 2 tập tục khác nhau. Và vì thế nó sinh ra va chạm, xung đột. Những người hồi hương này này, người ta xác tín rằng tại làm sao tôi phải đi lưu đày? Tại sao vậy? Dạ thưa, bởi vì tôi phạm tội cho nên Chúa mới phạt tôi phải đi lưu đày. Như vậy, bây giờ Chúa đã cho trở về quê hương rồi thì mình phải sám hối, phải không? Mình phải thay đổi lối sống. Mà cụ thể nhất đối với họ đó là không thể toa rập, không thể liên kết với những gì nó thuộc thế giới ngoại giáo. Khi học Thánh Kinh thì các anh chị đã nghe nhiều lần tôi nói là cái cách nhìn thần học, cái cách nhìn đức tin của nhiều tác giả viết Thánh Kinh đó là cho thấy là Thiên Chúa là chủ lịch sử. Cho nên sở dĩ mà có tình trạng bị đem đi lưu đày là bởi vì dân Chúa phản bội giao ước, dân Chúa phạm tội. Bây giờ Chúa đã thương, Chúa cho trở về quê hương thì là mình phải thay đổi lối sống, ăn năn sám hối. Cụ thể nhất là không liên kết với những gì của thế giới ngoại giáo, mà rõ nét nhất ở đây tôi nói đến cái chuyện là không chấp nhận kết hôn với người ngoại giáo. Bây giờ muốn thấy rõ điều này, chịu khó mở sách Ezra. Sách Ezra các anh chị lấy chương 9. Chương 9 có tựa đề là hủy bỏ hôn nhân với người ngoại. Đó, đọc đoạn này thì mới thấy được. Còn nói khơi khơi thì không có thấy rõ vấn đề. Chúng ta cùng theo dõi đoạn này. Hủy bỏ hôn nhân với người ngoại. Giải quyết những việc ấy xong, các người lãnh đạo đến với tôi và nói: dân Israel, các tư tế và các thầy Lê Vi không dứt mọi liên hệ với những thói tục ghê tởm của các dân trong xứ của người Canaan, Khết, Perizzi, Zervut, Amon, Moab, Ai Cập và Emori. Họ và con cái họ đã lấy con gái của chúng, nòi giống thánh đã trà trộn với các dân trong những xứ ấy. Các người lãnh đạo, các quan chức là những người mau tay làm chuyện phản bội đó nhất. Thế nha, anh chị để ý này. Ở trong sách Ezra này nhắc đến các dân trong xứ. Tôi vừa nói với các anh chị là khi mà người Do Thái người ta được hồi hương về đó, thì ở quê cha đất tổ của họ đã có những dân khác chưa? Thì các anh chị trả lời là có rồi, đây. Đó, và chúng ta vừa mới nói là những người hồi hương người ta ý thức rằng vì tội lỗi mà tôi phải đi lưu đày, cho nên bây giờ là tôi phải sống một đời sống khác, tôi không liên kết với người ngoại nữa. Thế thì ở đây rõ ràng nói giống thánh đã trà trộn với các dân trong những xứ ấy. Họ và con cái họ đã lấy con gái của người ta. Thế rồi chúng ta bỏ và chúng ta đi tiếp đến câu thứ 6. Thì sẽ thấy ông Ezra ông ấy cầu nguyện với Chúa như thế nào. Lạy Thiên Chúa của con thật xấu hổ thẹn thùng khi ngẩng mặt lên Ngài. Lạy Thiên Chúa của con, vì tội chúng con quá nhiều, đến nỗi ngập đầu ngập cổ. Lỗi chúng con cứ chồng chất lên mãi tới trời. Từ thời tổ tiên chúng con cho đến ngày nay, vì chúng con đã mắc lỗi nặng và phạm tội, nên các vua và các tư tế của chúng con đã bị nộp vào tay vua chúa các nước ngoại bang. Chúng con đã bị nộp cho gươm giáo, phải đi đày, bị cướp bóc và bẽ mặt hổ ngươi như ngày hôm nay. Đó, các anh chị thấy rõ không? Những gì mà tôi nói là ở trong sách thánh, chứ không phải là mình suy luận. Sách thánh viết như thế. Và bây giờ Ezra tiếp tục cầu nguyện làm sao? Câu thứ 8. Và bây giờ chỉ mới đây, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng con ban cho chúng con ân huệ này, là để lại cho chúng con một số người sống sót và cho chúng con được một chỗ ở vững chắc trong nơi thánh của Ngài. Như thế, Thiên Chúa chúng con đã tỏa ánh sáng, làm cho đôi mắt chúng con được rạng ngời và làm cho chúng con được hồi sinh đôi chút trong cảnh nô lệ. Tuy chúng con là những kẻ nô lệ, Thiên Chúa đã không bỏ rơi chúng con trong cảnh nô lệ đó. Ngài đã làm cho các vua Ba Tư tỏ lòng thương yêu chúng con, khiến chúng con được hồi sinh mà dựng lại nhà Thiên Chúa chúng con, tái thiết ngôi nhà đã hoang tàn và xây lại tường thành tại Jerusalem ở Juda. Ở đây là nói đến chuyện hồi hương rồi. Nhờ vua Kiro của Ba Tư ra sắc chỉ mà dân Do Thái được trở về quê cha đất tổ và tái thiết đền thánh Jerusalem. Nhưng mà sau đó thì Ezra thưa với Chúa như thế nào? Ở câu 10. Và giờ đây, lạy Thiên Chúa chúng con biết nói gì sau cớ sự này, vì chúng con đã không tuân giữ các mệnh lệnh của Ngài. Ngài đã dùng các tôi trung của Ngài là các ngôn sứ mà truyền dạy rằng đất mà các ngươi sắp vào chiếm hữu là đất đã ra nhơ nhớp, vì những sự nhơ nhớp của các dân trong những xứ ấy, vì những thói tục ghê tởm họ đã làm cho tràn lan khắp nơi khắp chốn bằng sự ô uế của họ. Và giờ đây, các ngươi đừng gả con gái các ngươi cho con trai chúng, và đừng cưới con gái chúng cho con trai các ngươi. Các ngươi đừng bao giờ mưu cầu bình an và hạnh phúc cho chúng. Như thế, các ngươi sẽ được mạnh sức, được hưởng dùng của cải trong xứ và chối lại cho con cái các ngươi làm gia tài mãi mãi. Rõ ràng nhé, không chấp nhận hôn nhân với dân ngoại. Đừng gả con gái các ngươi cho con trai chúng, đừng cưới con gái chúng cho con trai các ngươi. Rất là rõ ràng. Thế thì cái chủ trương như vậy được gọi là chủ trương loại trừ. Loại trừ. Nếu tôi muốn trung tín với Thiên Chúa là tôi tuyệt đối phải loại trừ dân ngoại. Và khi ta đặt mình vào trong bối cảnh như thế đó, ta mới hiểu được tại là sao ông Jonah, Chúa sai ông đi giảng mà ông chạy trốn. Trời ơi, đi giảng cho ai chứ, đi giảng cho cái quân ngoại giáo để nó ăn năn trở lại thì giảng sao được. Loại trừ. Và như vậy cuốn sách Jonah được viết ra là để đi ngược lại, để chống lại cái thái độ loại trừ đó. Một cách nào đó là chúng ta thấy nơi hình tượng của tiên tri Jonah là hình tượng mô tả cái thái độ loạn trừ. Và Thiên Chúa như được trình bày ở trong sách Jonah là vị Thiên Chúa không chấp nhận cái nhìn loại trừ của Jonah và của dân Do Thái. Nội dung chính nó nằm ở chỗ đó. Rồi thì chúng ta sẽ phân tích cụ thể hơn khi đi vào một số đoạn văn. Tôi có ý mời các anh chị đọc sách Ezra để thấy cho nó rõ, chứ còn mình nói thì nghĩ là ta chỉ có suy đa thôi, nhưng mà không phải. Chính ở trong sách thánh cho mình những chi tiết như vậy.